Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Thực hiện lời hứa của Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng hôm nay tôi được cơ hội để chia sẻ với Hội Thánh thì tôi đã suy nghĩ và dự định là sáng hôm nay sẽ chia sẻ một câu chuyện về một bài giảng của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên trong tuần tôi lại có cơ hội đọc một đoạn kinh thánh và tôi nghĩ là cái đoạn kinh thánh đó nó gợi ý cho tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay. Tôi nhớ khi mà còn nhỏ, ba má tôi đi giảng đạo ở các vùng Đà Nẵng, Đà Lạt. Thì lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, chừng 6-7 tuổi, nhưng mà tôi rất là, khi còn nhỏ, ham đọc Kinh Thánh lắm. Bởi vì đối với tôi, đọc cuốn Kinh Thánh thấy bao nhiêu là chuyện ở trong đó, bao nhiêu là vua, chúa, bao nhiêu là người, những anh hùng hào kiệt, những người đàn ông, đàn bà, họ làm nên những đại sự. Nên rất là ham thích đọc Kinh Thánh. Về sau tôi nhớ ở Đà Lạt, má tôi nhận được một món quà, đó là cuốn Thánh Kinh Sử Lược. Ở trong đó nó ghi hết tất cả những lịch sử, những di tích, những nơi mà người ta tìm tòi thấy. Tôi nhớ là mình đọc say mê. Nhưng mà khi lớn lên mình đọc lại Kinh Thánh, nó khác, nó không phải như là một cái trẻ con nhìn thấy những cái chuyện vĩ đại, những cái chuyện nghĩa là làm cho mình nhớ. Nhưng mà từ những cái chuyện đó mình lại thấy rất là nhiều bài học mình học được. Chúng ta sống trên mặt đất, trên cõi đời này, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều phải có những quyết định, phải làm những cái, có những điều suy tư, những có cái dự định, dự án, ngay cả trong gia đình, trong cá nhân, trong hội thánh cũng vậy. Với cá nhân chúng ta có những dự định, chọn lựa môn nào để đi vào trường, chọn cái ngành nào để làm việc. Từ những cái quyết định nhỏ mỗi ngày cho đến những cái quyết định lớn, hay là chọn người phối ngẫu, tìm người bạn đời, tất cả đều là những cái quyết định rất là quan trọng. Và chúng ta muốn học theo Kinh Thánh, muốn học theo sự dạy dỗ Kinh Thánh, những cái người đi trước của chúng ta, những người mà Đức Chúa Trời đã để cho phép ghi lại đời sống của họ cho chúng ta học hỏi, mình học được nhiều điều gì trong đó. Một trong những cái câu chuyện rất là hay của Kinh Thánh, một trong những cái câu chuyện hay của Kinh Thánh đó là cái câu chuyện của ông Abraham đi tìm vợ cho con. Tôi nghĩ là một số đông các bậc phụ huynh của chúng ta cũng đã có cái cơ hội muốn đi tìm người bạn đời, người phối ngẫu cho con trai, con gái của mình. Thì đây là cái câu chuyện tôi cũng muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Nhưng mà không nhất thiết đây là cái chuyện đi tìm vợ hay tìm chồng cho con mình, nhưng mà nó có thể áp dụng vào đời sống của chúng ta, trong cái việc mà chúng ta chọn lựa cái tương lai sự nghiệp của mình, trong những cái quyết định, trong những cái ước mơ của mình. Thì cái câu chuyện của ông Abraham muốn đi tìm vợ cho con trai của mình là Isaac, thì tôi muốn nói sơ về Abraham là ai. Abraham được xem như là ông tổ của cái dân mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa. Abraham là một người tốt, một người trung chính mà Kinh Thánh đã ghi lại. Và một ngày Đức Chúa Trời nói với Abraham, hãy đứng lên đi, ta sẽ đưa ngươi đến một cái vùng đất hứa, nơi đó ta sẽ lập cho ngươi trở thành một cái gia đình lớn, một cái quốc gia lớn, một cái con cái dòng dõi ngươi sẽ đông như cát dưới biển và như là sao trên trời. Và Abraham vâng lời Chúa gọi và đi. Thì cái cuộc hành trình cho đến khi mà Abraham được tới cái miền đất mà Chúa đã hứa cho ông, đó là miền đất Canaan, thì ở đó ông đã có con. Và hai vợ chồng khi mà có con, ông Abraham và bà Sarai, khi mà Chúa cho họ có con, tuổi họ đã rất là cao. Ông Abraham đã 100 tuổi, bà đã 90 tuổi. Nhưng mà suốt cái cuộc đời trôi nổi của họ, dông dài của họ, họ luôn luôn được Chúa ban phước và họ luôn luôn trông cậy nơi Chúa. Thì tôi muốn xin được đọc với quý vị ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24. Cái đó là cái câu chuyện chính mà sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị. Thì trong Kinh Thánh nói, Và Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Cái tuổi của Abraham ở lúc này vào khoảng 140 tuổi. Bởi vì bà Sarai trong Kinh Thánh nói khi bà qua đời bà đã 127 tuổi. Và Kinh Thánh cũng nói là Isaac khi mà đi lấy vợ thì anh ta khoảng gần 40 tuổi. Cho nên ở đây chúng ta có định tuổi của Abraham, ông đã già lắm rồi, 140 tuổi. Thì Abraham, Kinh Thánh mới nói là ông ấy, vợ đã mất rồi, bây giờ ông có đứa con. 40 tuổi ngày xưa thì chắc là không già lắm đâu, ngày nay mình có sợ, nhưng mà ngày xưa 40 tuổi vẫn còn thanh niên. Cho nên chúng ta đừng lo lắng quá nhiều, thấy tuổi mình đã đến tuổi 40. Thì ông Abraham mới gọi của người đầy tớ trung tín của mình, một người đầy tớ đã ở với mình rất là nhiều năm, và mới gọi cái người đó vào. Thì cái vấn đề đó đối với Abraham đó, Isaac đó là một cái điều quan trọng. Chúa đã ban cho ông đứa con này, đứa con trai này, Isaac này là lời hứa mà Chúa đã hứa là ông phải sẽ được thực hiện được. Đó là từ cái dòng dõi của Isaac sẽ ra bao nhiêu là dân mà Chúa đã hứa. Nhưng mà Isaac tới giờ này cũng chưa có vợ, cho nên Abraham phải làm thế nào để mà thực hiện cái lời hứa của Chúa cho nó được ứng nghiệm. Thì Abraham mới gọi một cái người đầy tớ rất trung tín của mình. Cái người đầy tớ trong Kinh Thánh nói là Eliezer. Eliezer là một người quê ở vùng Damas, tức là Damascus. Thì anh ta có thể là làm công trong nhà của Abraham. Ngày trước có thể không biết đạo, nhưng ngày nay biết Chúa, đã ở trong nhà Abraham chắc là cũng phải đến 70 năm. Bởi vì trước khi mà Abraham và bà Sarai có người con nào thì là Eliezer đã làm việc. Và đã trong Kinh Thánh cũng đã nói là nếu như mà Abraham không có con thì tất cả tài sản sẽ cho lại cho cái người này là Eliezer. Cho nên đây là một người đầy tớ rất là trung thành. Thì ông mới gọi cái người đầy tớ của mình vào và giao cho cái trách nhiệm. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện của Abraham là ông biết lời hứa của Chúa và ông thấy là lời hứa của Chúa cần phải được ứng nghiệm, và ông phải có một cái hành động, phải làm gì. Thì Abraham biết là Isaac cần phải có vợ. Ở đây chúng ta học được cái bài học của Abraham, đó là ông không có phải là ô tôi tin rằng Chúa sẽ cho dòng dõi tôi đông như là sao trên trời cát dưới biển, cho nên thì tôi cứ ngồi đó chờ thì sẽ biết đâu có một cái cô nào đó giữa sa mạc của tới cô gõ cửa có xin làm vợ Isaac. Không, Abraham không có làm như vậy. Ông nghiên cứu rất là kỹ càng. Ông gọi Eliezer lại, ông nói Isaac con trai ta cần phải có vợ, mà ta không muốn nó lấy vợ trong cái vòng người Canaan là đang ở đây. Ông nói khẳng định rõ ràng, ông đã xem xét dòm chừng, ông đã thấy người Canaan là cái giống dân nó hung dữ, cái giống dân nó thờ thần tượng, nó thờ đa thần, nó thờ lung tung, nó tiếng Việt Nam mình mà nói là phải dùng cái chữ là hầm bà lằng, không có được. Ông muốn Isaac con trai mình phải lấy một người vợ mà để, bởi vì người đó sẽ là tổ phụ của dân mà Đức Chúa Trời chọn. Cho nên ông nói không, ta không muốn con trai ta lấy một con gái của bọn người Canaan. Ông nói ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức là giữa dân ấy mà ta đã trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta trong vòng bà con ta cưới một người vợ cho Isaac con trai ta. Đó là ông nói rõ ràng người con gái như thế nào ông muốn cho con trai ông cưới. Thì chúng ta biết Eliezer đã làm việc cho Abraham gần 70 năm. Eliezer trong Kinh Thánh gọi là người quản gia, là người mà ngày hôm nay chúng ta biết tài sản của Abraham rất là lớn. Ông này là trưởng hết, ông tức là General Manager, là CEO của cái cơ sở tài sản của Abraham. Eliezer, ổng không có phải là một người, nghĩa là ổng phải là người bất cứ một cái dự án, một cái điều gì làm, ổng cũng phải suy nghĩ cẩn thận, ổng phải nghĩ thật đúng sai, có lợi có hại. Cho nên ổng mới nói với chủ của mình, ổng nói nhưng mà lỡ tôi về đó mà không có người nào con gái nào chịu đi theo để mà đi về cưới Isaac thì làm sao, tại sao không để cho tôi được đem Isaac về? Chúng ta biết Isaac là con trai của Abraham, trong Kinh Thánh nhiều khi còn gọi giống như là một chàng hoàng tử vậy đó, bởi vì Abraham là một người giàu có và bao nhiêu là người theo ông, cho nên Isaac là một người đã được nuôi dạy đàng hoàng, đẹp trai đỉnh ngộ, con nhà giàu nữa. Nó ông Elise ông nói nếu mà tôi đem về là rất là dễ tìm được mấy cô theo bao nhiêu đó. Abraham trả lời, ở đây chúng ta thấy Abraham ông cũng đã làm kỹ càng. Ông nói Elise mới nói, người đầy tớ mới thưa rằng có lẽ một người con gái không khứng theo tôi về xứ này, vậy có phải là tôi dẫn con ông đến xứ mà ông đã đi khỏi không? Abraham nói rằng hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Và Abraham nói với Eliezer đừng có sợ, trước hết bất cứ giá nào không có đem con ta trở về xứ cũ. Chúng ta cũng có thể thấy ở đây Abraham ông suy nghĩ rất là cặn kẽ, bởi vì dầu là người có đức tin, biết là lời hứa của Chúa, nhưng mà ông suy nghĩ cặn kẽ, con trai của mình mới lớn lên còn chưa có vợ con, bây giờ dẫn về xứ bên kia, lỡ về bên đó nó thương cái cô bên đó rồi cô đó nói anh ơi thôi mình ở lại xứ này đi rồi thì sao, cho nên nói không, bất cứ giá nào không đưa con ta về xứ đó. Ông nói thêm với Elisa đừng có lo, Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ngươi suốt đoạn đường và ngươi sẽ làm được những cái điều mà Chúa muốn làm. Cái đó là điều mà chúng ta cũng học của Abraham, là trong những cái điều mà Chúa hứa, chúng ta biết là Chúa sẽ ban phước cho mình, chúng ta biết là Chúa sẽ muốn cho chúng ta làm những cái điều quan trọng, hữu ích cho Ngài, nhưng mà chúng ta khi mà quyết định một điều gì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo, mình cũng phải ở đây tiếng Mỹ là gọi là research. Abraham ông đã research rất là cẩn thận, ông thấy là dân Canaan không được, con mình còn trẻ không có đem về cái xứ bên kia, lỡ nó bị lôi kéo ở lại thì làm sao. Cho nên Abraham rất là tuổi đã cao, không thể nào ông tự ông đi về, cho nên ông mới giao phó cho Eliezer để làm cái công việc đó. Thì Eliezer ông này tôi nghĩ lúc đó ông cũng ngồi ngẫm nghĩ, muốn mình đi về cái xứ mà ông chưa tới bao giờ hết trơn, xa xôi, rồi đi tìm vòng bà con của ông Abraham, rồi đi về bên đó đường xá xa xôi tìm người mình không biết, rồi nói với họ đi về đây tôi gả cô cho cái con trai của chủ tôi. Ông nói là tôi nghĩ là trong đầu ông chắc ông cũng nghĩ wow, mission impossible. Thì nhưng mà Elise nhớ lại lời của chủ mình đã nói, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ngươi suốt đoạn đường ngươi đi. Và Elise, ở đây chúng ta học về cái con người của Elise, bởi vì ông là cái nhân vật chính trong cái câu chuyện sáng hôm nay. Ông là cái người mà đã nương tựa Đức Chúa Trời, đã trông cậy nơi Ngài trong suốt cái đoạn đường của ông đi về. Thì khi mà cái lý do chúng ta cũng nhớ là một điều là lý do là Abraham khi mà Đức Chúa Trời đã hứa cho ông cái miền đất này đó là phải ở đây, không có thể nào mà ông muốn nó sao lạc trở về lại đất cũ hay là những cái điều như vậy. Thì trên cái bắt đầu Elise bắt đầu dự định cái chương trình là mình phải đi về làm cái công tác cho chủ của mình, thì ông mới đem ra, đây là một chuyến đi dài, đem ra 10 con lạc đà, rất là nhiều lạc đà mà 10 con. Cái đoàn lạc đà 10 con để đi qua xa, đi vô qua vùng sa mạc, chất trên lưng lạc đà bao nhiêu là thứ. Thứ nhất là đem bao nhiêu lương thực để mà đi cho cả 10, đi cả 10 ngày. Mang theo những cái món quà để mà khi mà mình muốn đi hỏi vợ, tìm vợ cho mình phải bày tỏ cho người ta cái lòng kính trọng của mình, bày tỏ cho người ta thấy cái sự cao trọng của Abraham. Ông đem bao nhiêu là vàng, Kinh Thánh nói là đem bao nhiêu vàng của quý, những cái vật quý giá, những cái điều, bởi vì cái nơi mà Abraham ở đó có những cái đoàn người buôn bán họ đi qua, họ đem những cái thứ từ khắp nơi về, cho nên Abraham có thể là ông có những thứ rất là quý giá lạ lùng. Và chất lên. Ngoài ra đi một cái đoàn người như vậy, 10 con lạc đà đi, phải đem theo người, phải đem theo người để mà hộ vệ, chứ đâu có phải là đi khơi khơi giữa sa mạc, bao nhiêu là trộm cướp khắp nơi, nó có thể cướp giật. Cho nên cái đoàn rất là đông đi như vậy. Họ lên đường, và tôi nghĩ là suốt cái cuộc đường dài mà tôi muốn đưa hình cái bức hình của cái bản đồ mà con đường của Abraham để đi, thì quý vị thấy đó, thì cũng hơi khó, tôi không chỉ được, nhưng mà cái phần dưới này đó là cái nơi Abraham, vùng Sinai, cái đó là khoảng ổng ở, phải đi tuốt lên trên Haran, tức là về lại cái quê hương cũ, nó cao hơn cả xứ Syria ngày hôm nay. Đi về nơi đó là quê hương của Abraham, cho nên đoạn đường rất là dài cho Eliezer và đoàn người của ông phải đi. Họ muốn đi về để mà cái nơi quê hương mà Abraham đã có bà vòng bà con của ông. Thì trong cái suốt đoạn đường đó, tôi nghĩ là Eliezer ông phải ngồi ông suy nghĩ dữ lắm, làm cách nào đây, mình làm cách nào đi vô cái thành đó, mình làm sao mà mình gặp ai đây. Cho nên ông cầu nguyện Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, trong bất cứ điều gì mình làm, có những lúc mình nghĩ là mình có thể làm được, nhưng mà cũng có rất là nhiều khi chúng ta không biết là mình có làm được hay không, phải cầu nguyện Chúa. Và dĩ nhiên là ông cầu nguyện, cầu Chúa cho mình được thành công trong cái mưu sự mà Chủ đã giao phó cho mình. Ở trong Kinh Thánh, sách cũng trong sách Sáng Thế Ký ở câu 12, đoạn 24 câu 12, chúng ta nghe lời cầu nguyện của Eliezer. Người nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Và ông đã cầu nguyện cho cái sứ mạng của mình được thành công. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Và khi chúng ta làm một điều gì, một dự án gì, chúng ta phải cầu nguyện Chúa cho mình được thành công. Chứ mình không cầu nguyện Chúa cho mình thành công thì mình cầu nguyện cái gì bây giờ, cho mình thất bại. Cho nên ông cầu nguyện Chúa cho mình được thành công. Và ở đây thì ông thấy là chúng ta, khi mà quý vị nghe nguyên cái câu chuyện này, quý vị sẽ thấy Eliezer cầu nguyện suốt cái dự án của ông, chứ không phải từ lúc lên đường, mà ông cầu nguyện từ đầu suốt cuộc cho đến khi cuối cùng. Và cái đó cũng nhắc lại cho tôi, muốn hỏi mỗi một người của chúng ta, khi mà chúng ta làm điều gì, chúng ta có nhớ cầu nguyện Chúa hay không? Chúng ta có cầu nguyện, các bạn thanh niên khi mà các bạn sửa soạn đi học, bước vào đại học, chọn một việc làm, chọn một người yêu, các bạn có cầu nguyện hay không? Các bạn có, hay là chỉ cầu nguyện qua loa thôi, sơ sài thôi? Bởi vì cái cách mà chúng ta cầu nguyện có thành khẩn bao nhiêu mới bày tỏ là chúng ta khao khát, ao ước cái điều đó bấy nhiêu. Thì ở đây Eliezer ông mới cầu nguyện Chúa, mình nghe tiếp để coi cái câu nguyện, coi cái lời cầu nguyện của ông như thế nào. Ông sắp sửa tới cái thành quê hương của Abraham rồi, thì cái lời cầu nguyện của ông ở trong câu 13 và 14, ông mới nói: Chúa ơi, này tôi đứng gần bên một cái giếng, thì các con gái trong thành nó sẽ đi ra xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà của ngươi uống nữa. Thì chính nàng là người mà Chúa đã định cho Isaac. Tại sao ông lại cầu nguyện như vậy? Thưa quý vị, chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của Eliezer rất là hay. Thứ nhất, Eliezer ông biết là ông phải đi tới cái nơi nào, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân, phải tới nơi nào có con gái đàn bà. Ngày xưa là đến bên giếng, giếng nước là nơi mà người ta phải gánh nước. Cho đến ngày nay ở vùng Trung Đông, hình này khoảng 100 năm trước. Cho đến ngày nay ở vùng Trung Đông, đàn bà cũng là người có cái trách nhiệm phải mang nước, xách nước. Đàn ông bên đó không có xách nước, không có khiêng nước. Việt Nam mình thì gánh nước. Đàn ông bên vùng đó là họ đi làm nghề buôn bán, họ chăn trừu, chăn chiên, chăn dê, nhưng mà họ không có đi lấy nước. Đàn bà là những người phải đi gánh nước. Thành ra Eliezer biết nếu mà mình ra nơi cái giếng nước, ra nơi cái dòng suối, chắc chắn là các cô, nhất là các cô gái trẻ sẽ tụ tập nơi đó. Mình sẽ có cơ hội gặp con gái rất là đông. Bởi vì nơi đó là mấy cô tụ tập, họ nói chuyện với nhau, họ bàn tán kể chuyện, mỗi người ở mỗi làng ở ra đó là bàn tán chuyện này chuyện kia, nhà này nhà nọ. Thì ông mới đi ra cái giếng nước, ông ngồi ở đó, ở trong sa mạc nơi nào mà có giếng nước người ta tụ tập rất là nhiều. Thì ở đây là bên một cái dòng suối có cái giếng. Và ông, chúng ta nhớ cái lời cầu nguyện của ông nói: Chúa ơi, cái người con gái nào mà con hỏi. Câu này rất là quan trọng, thưa quý vị. Ông không nói là Chúa ơi cho cái cô đó đến hỏi con, mà ở đây ông có cái quyền chọn. Ông nhìn hết các cô và có thể ông chọn cái cô nào đó, ông nói cô này đó xứng đáng, đẹp đẽ, phong cách, tư cách rất là dễ thương, mạnh khỏe, con ông sẽ đến ông hỏi. Chứ ông không có nói là cô nào mà tới hỏi con anh có cần uống nước hay không, ông không có nói. Thành ra cái đó cũng là điều quan trọng chúng ta phải nhớ. Chúa cho chúng ta có cái quyền lựa chọn, mình đã làm nghiên cứu cẩn thận bây giờ mình lựa chọn. Thì cái câu chuyện mới kể tiếp, ông mới nói là nếu cái người nào mà đến mà rồi hãy con tới con xin nước mà cổ đã cho con nước mà cổ còn nói là tôi còn cho lạc đà của ông uống nữa. Ông này ông khôn lắm. Cái cô nào mà nếu mà mình xin nước người ta cho nước không thì một người tử tế là họ làm rồi, nhưng mà cái cô này ông muốn cái cô đó còn tử tế hơn như vậy nữa. Quý vị có thể tưởng tượng 10 con lạc đà. Lạc đà là đi trong sa mạc, nó có những cái lưng của con lạc đà đó là những cái bọc nó đựng nước. Người ta nói mỗi con lạc đà nó có thể nó đi sa mạc nó không có khác là bởi vì trong cái lưng của nó chứa có thể tới 25 gallon nước. 10 con lạc đà 250 gallon, mà cái ông nghĩ là cái cô này đó cổ nói là tôi sẽ cho lạc đà của ông uống nữa mà cổ phải gánh nước lên rồi cổ đổ ra cho con lạc đà, là cô đơn thứ nhất cổ phải khỏe mạnh nè, cổ phải tử tế, rất là tử tế mà hăng hái mà rất là sẵn lòng giúp đỡ người cần sự giúp đỡ. Ông đòi hỏi nhiều lắm chứ không có phải là chỉ một cái cô mặt mày xinh đẹp không đâu. Cho nên Kinh Thánh nói tiếp, người đầy tớ chưa dứt lời, này nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Ở đây Đức Chúa Trời đã làm việc, Chúa cho Rebecca, bởi vì Rebecca là ai? Nàng là con gái của Betuel, và Betuel là con trai của Minca, vợ Naco, em của Abraham. Cô này là cháu nội của một người anh của Abraham ngày xưa, cái làng ngày xưa mà Abraham ra đi, ngày xưa người ta bà con tới hai ba dòng xuống dưới là lấy nhau được rồi, cho nên cô này là người cùng làng cùng xứ cùng dòng dõi ở đây. Kinh Thánh nói tiếp, người con gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Ngàn nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Chắc chắn ông Eliezer, ông đâu có biết cổ là người bà con, nhưng mà ông nhìn cái cô này, ông thấy cái cô này cổ đẹp mà cổ mạnh khỏe, mà có thể trong cái lối của cung cách của cổ rất là dễ thương, cổ không có đàm, nghĩa là nói xấu chuyện này chuyện kia với, tại mấy cô ra ngoài giếng nhiều khi nói đủ cái chuyện hết. Thì cô này, ông thấy chắc cô này rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng dễ thương. Người đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Câu 18, để quay cô trả lời làm sao. Nàng đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ bình ra máng, chạy xuống giếng, xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống, 10 con lạc đà 250 gallon. Tưởng tượng cô vác cái bình nước, cô lên, cô xuống, cô lên, cô xuống. Cô này là người cũng rất là khỏe mạnh, người đảm đang hết sức. Ở đây chúng ta thấy Eliezer, thấy Đức Chúa Trời đã trả lời cái lời cầu xin của ông. Và tới đây khi mà Eliezer cô cho nước uống xong thì ông cảm kích quá chừng. Ông đâu có biết cô này có là bà con thân nhân của Abraham đâu, ông chưa biết. Kinh Thánh nói nhưng mà lúc đó Eliezer chưa biết. Ông mới lấy ra ở trong cái tất cả những cái đồ mình đem đi, ông mới cho cô một cái nhẫn. Ngày xưa người ta không có đeo nhẫn trong ngón tay, đeo nhẫn ở lỗ mũi, đeo cho cô cái nhẫn hai chỉ. Xong rồi ông lấy ra hai cái vòng kiềng đeo trên cánh tay của cô, mỗi vòng là 2 lạng, 2 lạng vàng. Ông nói cảm ơn cô đã rất là tử tế, đã cho tôi được. Nhà cô có ở gần đây không? Cô có thể cho tôi, không biết là tôi có gia đình, tôi nghĩa là đoàn lữ hành của tôi có thể trọ ở nhà cô được hay không? Thì cô này, nhưng mà trước khi mà ông nói câu đó, xin lỗi, ông mới hỏi cô là con của ai vậy? Cô này mới, tôi là con của người đó, là ông nội tôi là ông Naco. Ông này nghe xong là cái này là Chúa trả lời ông hoàn toàn. Đây là người bà con của Abraham. Cho nên cô này thì mừng quá, Rebecca chạy về nhà khoe với mẹ với anh mình, nè coi nè mấy người đó ở đâu mà em đeo cái vòng vàng nặng như vậy, 2 lạng vàng mỗi tay. Cái cô mới nói anh của cô tên là Laban. Thì ông anh nghe xong, chàng ơi em ơi, cái người như vậy mà sao không mời họ về nhà mình. Cái Laban mới chạy ra ngoài giếng, thì Eliezer vẫn còn đứng ở ngoài giếng, mới mời ông về nhà trú tạm tại nhà tôi đêm nay. Eliezer và đoàn người của ông đi đến nhà của Laban để mà trú tại đó. Bàn tiệc đã bày mười bao nhiêu ngày, tôi không biết họ đi bao nhiêu ngày, nhưng mà ăn cơm khô, ăn lương khô, uống bây giờ mới về đây được đãi những thức ăn tươi. Chắc chắn là Eliezer muốn ngồi xuống ăn rồi, nhưng mà tất các bạn trẻ của chúng ta khoan cái đã. Có thể là chúng ta có tin mừng, nhưng mà khoan cái đã, chúng ta phải chờ cái điều mà Eliezer muốn nói với gia đình của Rebecca và Laban. Ông mới nói, trước khi mà tôi có thể ngồi xuống ăn được, tôi muốn nói cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Giê-hô-va, bởi vì tôi đã cầu nguyện suốt đoạn đường đi, tôi cầu nguyện là như thế này như thế này như thế này, và khi mà chuyện nó xảy ra là y đúng ý Chúa, cho nên tôi nghĩ đây là Chúa đã xếp đặt tất cả rồi. Quý vị có cho tôi biết có đúng như vậy hay không? Rebecca có đúng là người tôi có thể xin mà cưới về, xin hỏi làm vợ cho con trai của chủ tôi hay không? Thì Laban với bà mẹ, hai mẹ con nói, chúng tôi thấy là đẹp ý muốn Chúa, chúng tôi sẵn lòng gả con gái, em gái chúng tôi cho ông, cho con của chủ ông. Thế là ngày xưa là không có hỏi ý cái cô con gái, muốn gả cho ai thì gả, cho nên họ quyết định, mẹ với anh quyết định là cô này sẽ được gả cho Isaac. Lúc đó ông Eliezer mới yên lòng ngồi xuống ăn uống. Ông ăn uống xong rồi nghỉ ngơi ngơi một đêm, sáng ngày thức dậy sớm. Sau khi mà ông được cái lời người ta chấp thuận, ông đem vàng vào, đem những hàng của quý tặng cho mẹ, tặng cho Laban, tặng cho cô gái, nghĩa là những cái món mà đi hỏi vợ họ đem họ tặng đến. Và sáng ngày hôm sau sửa soạn lên đường. Không biết là trong đêm sau khi suy nghĩ thế nào Laban với bà mẹ, khi mà Eliezer xin chào giả từ, xin được đón Rebecca đi, thì Laban mới nói, đi đâu mà gấp vậy, ở lại chơi 10 bữa, đi đâu mà gấp vậy. Cái này cũng là một cái mà cho chúng ta học nữa, khi mà cái mission của mình đã gần xong rồi, chúng ta có nên thẳng tiến hay là chúng ta chần chừ để còn party thêm 10 ngày nữa hay không? Thì Eliezer, chúng ta phải nhớ Eliezer không có phải là một cái người tầm thường. Đây là một người quản gia, một người trông coi hết tất cả tài sản, điền thổ của Abraham. Ông rất là khôn ngoan. Tôi không biết trong đầu ông nghĩ điều gì, nhưng mà ông nói rất là rõ ràng, không, xin cho phép chúng tôi đi. Chúng tôi đã đi đến đây, đã tìm được người cho con trai của chủ tôi, xin cho phép chúng tôi đi ngày hôm nay, chúng tôi không muốn ở lại nữa. Có thể trong nghĩ cái ông Laban này không biết muốn cái gì nữa đây. Tôi nghĩ là lý do tôi nói như vậy, bởi vì trong những chuyện sau của Kinh Thánh chúng ta biết con người của Laban ổng cũng hơi tham lam. Nhưng mà cái chuyện nó đến đó, thì bây giờ Laban với bà mẹ mới nói, nhưng mà nói với thật với anh đó, là chúng tôi bằng lòng gả con, bằng lòng gả em, nhưng mà chưa có hỏi ý kiến Rebecca nó có chịu đi hay không. Bây giờ nói đem nó ra hỏi ý kiến, thì người ta mới đem cổ ra, thì Rebecca mới ra, cái họ mới hỏi, này con ơi, con có bằng lòng đi theo người này, đi về cái xứ để mà lấy một cái người chồng con chưa biết mặt hay không? Cô trả lời, vâng, tôi muốn đi. Rồi, thành ra là không có còn cản trở gì nữa. Eliezer chở đi, và gia đình chúc phước cho con gái của mình, cho em gái của mình, cho em được ngoại sự được ơn. Và cái đó là cái câu chuyện của Rebecca. Eliezer đã hoàn tất cái sứ mạng mà chủ mình đã giao phó. Trong cái cách mà ông ta hoàn tất, chúng ta thấy ông làm những cái điều mà chúng ta có thể học được trong cái đời sống của chúng ta mỗi ngày. Cái cuối cùng cái câu chuyện thì tôi cũng muốn kể cho nó hết chuyện luôn. Thì khi trên đường về, cái chuyến đi rất là dài, thì khi họ trở về thì trời đã chiều chạng vạng, thì họ đi đến thì họ thấy có dáng một người thanh niên ở đằng xa đi ra, thì người đó là Isaac. Cái Kinh Thánh nói rất là hay, nói về cái trong tiếng Mỹ nó nói là Isaac mỗi buổi chiều anh đi ra để mà meditate. Cái đó là một cái cá tính rất là hay của một người ra để mà cầu nguyện, để mà lắng lòng cầu nguyện cùng Chúa, giao thông cùng Chúa. Nó nói lên cho chúng ta biết con người của Isaac như thế nào. Thì cái câu chuyện là cái phong tục của thời đó, cô Rebecca cũng mới nhìn thấy cái anh đó, cũng mới hỏi người đó là ai vậy. Ông nói đó là người cô sẽ lấy làm chồng. Tôi nghĩ chắc cậu cũng rất là, nếu tôi là cậu thì rất là mừng lắm rồi. Bởi vì cô phải để ý cái anh chàng đó, cô nói anh đó là ai vậy. Cho nên cô mới xuống lạc đà theo cái phong tục thời đó, cô xuống và lấy mạng che mặt bởi vì cô là nàng dâu. Và Kinh Thánh nói là Isaac mang Rebecca về lấy nàng làm vợ, và chàng yêu nàng rất là nhiều. Và bởi vì lúc đó Isaac mẹ đã mất được 3 năm, đã 3 năm rồi, cho nên Isaac lòng rất là buồn bã. Bây giờ đã có vợ, cho nên cái niềm vui mừng đó của người vợ, một người vợ mà Chúa đã ban phước, mà Chúa đã chọn cho, và quả thật đó là cái người mà Chúa đã chọn. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Chúa đã giữ lời hứa của Ngài. Nhưng mà khi mà muốn cho lời hứa của Chúa được thực hiện, Abraham cũng phải làm một điều gì? Ông phải xúc tiến công việc đó. Và khi Elise làm cái công việc đó, ông cũng làm cầu nguyện theo ý Chúa. Bởi vì cái điều rất là quan trọng chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng tạo hóa. Chúa, khi mà Chúa tạo dựng nên thế gian này, nếu mà quý vị đọc lại cái câu chuyện 7-6 ngày tạo thế, Chúa tạo dựng rất là quan, rất là nghiêm chỉnh. Từ những cái điều nhỏ nhặt Chúa đều đã làm trước hết, trước khi mà Chúa dựng nên loài người. Chứ không phải là Chúa thấy ra một cái là thế gian nó mọi sự nên Đức Chúa Trời. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta biết là Chúa có những dự định cho chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cứ ngồi đó rồi chờ cho mọi chuyện nó rớt lên cho nó thành toại. Chúng ta cũng phải dự định, phải nghiên cứu, phải làm rất là cẩn thận và luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa. Và trước khi để mà tôi được chấm dứt cái sứ mạng sáng hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng lật Kinh Thánh với tôi ở trong sách Thi Thiên đoạn 20 câu 4. Đó là một cái lời hứa mà Chúa đã nói với tất cả chúng ta. Thi Thiên chân ngôn đoạn 20. Ở trong đoạn 20 câu 4, đây là cái lời mà Chúa cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Cái đó cũng là lời cầu nguyện của tôi sáng hôm nay cho tất cả hội chúng, cho mỗi một anh chị em trong hội thánh, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh chị em điều mà lòng anh chị em khao khát, và làm thành tất cả các dự định, những cái điều, chương trình trong cuộc đời của anh chị em. Và cầu xin Chúa ở cùng mỗi người từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.